ơn lành của Ngài. Chủ đề trong cái chủ nhật đầu năm này chúng ta cùng với nhau suy gẫm và học đó là bình an trong một năm mới. Bình an trong một năm mới. Trước khi chúng ta cùng với nhau suy gẫm lời của Ngài ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa được đọc đó, chúng ta thấy rằng đây là một cái thi thiên của vua David. Ông nói rằng Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Bước vào hành trình một năm mới này, quý ông bà anh chị em chúng ta, mỗi người, chính tôi nữa, chúng ta đang nhìn về một năm mới. Chúng ta tràn đầy những hy vọng, ước mơ, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng có những lo lắng, ưu tư. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta tin chắc rằng với lời của Chúa, với điều mà vua David khẳng định và ông ước mơ, ông xin một điều đó, chiều hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ. Và trước khi chúng ta học thì có một cái câu chuyện thương tâm mà tôi cũng nhắc nhở để quý ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ. Tuần vừa rồi chúng ta thấy đây là bà Nguyễn Ngọc Như hay là Như Quỳnh, là một người chủ tiệm nail ở tại bên Las Vegas. Bà đã bị ở một cái thảm thương, một cái thảm kịch là bị một người đã làm nail, một người Mỹ trắng làm nail và đã gian lận. Chỉ với 35 đồng của cái bộ tiền nail đó mà bà đã chạy ra. Sau khi cái người mà làm nail đó, họ đã gian lận, họ nói rằng cái thẻ credit card này không xài được, cho nên họ ra họ lấy tiền cash. Nhưng mà cô linh cảm, hai vợ chồng linh cảm rằng là cái người này ăn gian cho nên mới chạy ra. Và quả thật cái người thiếu nữ này đã chạy lên chiếc xe và rồ máy tông chạy. Thì cô, cái video tôi coi lại đó thì là cô đứng trước cửa đầu xe, cô chặn xe lại. Nhưng mà cô ấy cứ tông tới và cán chết liền tại chỗ khi chở vào bệnh viện. Người chồng chạy theo rất là thảm thương. Và chúng ta thấy chỉ có 35 đồng. Và người chồng nói với phóng viên rằng tại sao mà chỉ có 35 đồng mà nó lại dám nỡ lòng nào mà cán chết vợ của tôi. Nói với phóng viên như vậy. Khi đọc đến cái câu chuyện trong những ngày đầu năm trong cộng đồng Việt Nam ta này thì tôi suy nghĩ đáng lý thì người chồng có thể nói với người vợ là thôi em à, có 35 đồng thôi thì bỏ nó đi, đừng tiếc nữa, thay vì phải chạy theo đuổi như vậy, hy sinh cái mạng của mình như vậy. Thì chúng ta thấy khi đọc đến câu chuyện này thì tôi lại liên tưởng đến cái hình ảnh, cái câu chuyện mà tôi vừa thường kể cho hội thánh, quý ông bà anh chị em nghe, đó là câu chuyện người ta săn bắt khỉ đó. Quý ông bà anh chị em biết là người ta săn bắt khỉ, người ta bỏ đậu phộng, người ta rang thịt thơm bỏ trong một cái thùng. Mà cái thùng đó thì cái ống của nó thì nó rất là nhỏ. Khỉ mà thò tay vào trong cái thùng, thông qua cái ống đó mà bóc một nắm đậu phộng rồi đó, thì nó không bao giờ buông ra hết đó. Và người thợ săn bắt khỉ chỉ cần nghĩa là chạy đến và khi mà khỉ mà thò tay vào bóc thì kéo cái thùng đi thì nó không chạy nhanh được và người ta bắt dễ dàng và làm thịt những con khỉ đó một cách dễ dàng. Đây là một cái điều mà tôi nói với con bà anh chị em, nó cũng tương tự câu chuyện như vậy. Có nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta là những cơ đốc nhân theo Chúa, chúng ta bị ma quỷ nó lừa dối bằng những cái miếng mồi rất là nhỏ, những cái miếng mồi của danh lợi quyền ở trong cuộc đời này. Và vô tình chúng ta bị mắc lừa dối đó mà chúng ta xem những cái điều đó là quan trọng, chúng ta nắm giữ đó. Chúng ta không chịu muốn buông ra. Để rồi chúng ta không thể nào hành trình theo Chúa được. Rồi ma quỷ có thể lôi kéo chúng ta xa Chúa và cuối cùng chúng ta bị đánh mất linh hồn mình vì có những cái mối lợi vật chất rất là nhỏ nhoi như vậy. Và xin cái bài học đầu năm này, xin Chúa nhắc nhở quý ông bà anh chị em và tôi khi hành trình một năm mới. Chúng ta nhớ lời của Chúa, người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, lấy chi mà đổi lại. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức để chúng ta không bị cám dỗ, không bị ma quỷ lừa dối, để đánh đổi những cái mối lợi vật chất trong cuộc đời này hơn là cái giá trị của linh hồn. Và đánh đổi những cái mối lợi vật chất này với những giá trị thuộc linh mà Chúa dành cho chúng ta. Rất là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chiều hôm nay chúng ta học bình an ở trong năm mới này, ở trong Thi Thiên khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó. Bình an đây không có nghĩa là vắng bóng tai họa, hay là không có những cái hoạn nạn, thử thách, khó khăn xảy ra. Nếu một người nào ở trong quý ông bà anh chị em chúng ta mà nghĩ rằng đó, bình an ở trong năm mới này có nghĩa là hoàn toàn không có điều gì xảy ra, cuộc đời chúng ta sẽ màu hồng trôi đi đó, thì chúng ta sẽ thất vọng. Chúng ta sẽ thất vọng. Nếu ai trong vòng chúng ta mà expect cuộc đời trong năm mới này toàn là màu hồng, là nó êm xuôi, thuận chèo, mát mái, thịnh vượng, thì chúng ta sẽ thất vọng. Rồi có khi chúng ta sẽ oán trách Chúa, nếu khi có những cái hoạn nạn, thử thách xảy ra. Nhưng mà bình an ở đây Chúa hứa cho chúng ta đó là bình an của Đức Chúa Trời cho chúng ta ở giữa những cái hoàn cảnh, giữa những cái nghịch cảnh, giữa những gì đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta, Chúa vẫn cho chúng ta có được cái sự bình an đó. Và chúng ta phải nhớ điều đó để chúng ta bước vào hành trình một năm mới này, để chúng ta có thể sẵn sàng bởi đức tin mà đón nhận tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta yên tâm rằng Chúa đi cùng với chúng ta và Ngài sẽ giúp đỡ của chúng ta, như điều mà vua David trong cái Thi Thiên 27 này ông tin cậy. Chúng ta cầu nguyện nhiều cho gia đình của anh em chúng ta là anh Thọ, chị Linh, cũng đang gặp trải qua rất nhiều những cái sự thử thách khó khăn đó. Và chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ, bởi ơn lành của Chúa, sẽ giúp đỡ, an ủi và giúp cho anh em và gia đình anh em chúng ta sẽ vượt qua những ngày tháng thử thách khó khăn đó. Cái điều mà ông David nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em và tôi bài học, sở dĩ chúng ta có được sự bình an trong năm mới này, vì David đã khẳng định ba điều trong phân khúc Kinh Thánh mà chúng ta học. Và ông xin một điều ước duy nhất trọn cuộc đời của ông. Và đó là điều gì mà chúng ta có thể học được? Và chúng ta có thể thấy điều mà ông vua David xin, ông khẳng định để ông tìm thấy được cái sự bình an ở giữa cuộc đời. Mà chúng ta biết rằng cuộc đời của David là một cuộc đời đầy sóng gió, thăng trầm. Nhưng mà ông khẳng định được ông có sự bình an là vì cớ, thứ nhất là Chúa là ánh sáng cho cuộc đời của ông. Điều khẳng định thứ nhất, Chúa là ánh sáng cho cuộc đời của ông. Điều thứ nhì, ông khẳng định rằng Chúa là đấng cứu rỗi ông. Và điều thứ ba, ông có thể khẳng định bởi đức tin là Ngài chính là đồn lũy của mạng sống ông. Đó là ba điều. Trong phần kết luận thì chúng ta sẽ khám phá ra được cái điều gì mà David sẽ xin mà trọn đời sống ông muốn xin Chúa để có thể kinh nghiệm được cái sự bình an đó. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa là ánh sáng cho cuộc đời ông bà. Ở đây Chúa Giêsu nói rằng, Giăng đoạn 8 câu 12, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào đi theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Khi David khẳng định điều đó thì cho thấy rằng ông nói rằng Chúa là đấng soi sáng và dẫn dắt cuộc đời của ông, cũng như cuộc đời của những người tin Chúa ở giữa thế gian tối tăm đầy bóng tối này. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều những thứ bóng tối có thể vây bủa chung quanh của chúng ta. Bóng tối của tội lỗi, bóng tối của bệnh tật, bóng tối của sự chết, bóng tối của những cái sự lo lắng sợ hãi, bóng tối của những cái sự bạo lực, bóng tối của khủng bố. Tất cả những điều này đang vây bủa chung quanh thế giới con người và vây bủa chung quanh đời sống của cơ đốc nhân của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta khẳng định Chúa là sự sáng và chúng ta bằng lòng đi theo sự dẫn dắt của Chúa, thì chúng ta vượt qua được những cái bóng tối đó trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta sẽ bước đi một cách bình an. Khi nói Chúa là sự sáng thì chúng ta biết rằng Chúa là đấng toàn tri, Chúa nhìn thấy trước tất cả những cái điều gì xảy ra trong tương lai của cuộc đời chúng ta. Quý ông bà anh chị em thấy, khi chúng ta học điều này thì chúng ta được cái sự an tâm, được chúng ta được sự khích lệ. Ở đây có quý ông bà anh chị em nào có biết được 5 phút nữa tương lai mình sẽ như thế nào không quý vị? Không ai biết trước được. Nếu mà tôi mà biết trước 5 phút điều gì xảy ra cho thị trường chứng khoán thì tôi bảo đảm quý vị là tôi sẽ thành tỷ phú liền. À, cái công ty nào nó lên nó xuống tôi biết được một cái 5 phút tôi biết là tôi sẽ thành tỷ phú. Tôi không thể nào mà tôi biết được. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là sự sáng đó. Ngài sẵn phải là chỉ nói là đến ánh sáng mà xua tối tăm. Nhưng mà cái sự sáng đây còn có nghĩa Ngài là đấng toàn tri. Ngài là đấng biết trước, thấy trước tất cả mọi điều trong cuộc đời của chúng ta. Và Ngài dẫn dắt chúng ta, và chúng ta yên lòng mà đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Thì đó là điều mà đem lại cho chúng ta sự khích lệ bình an. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi nói đến sự sáng thì Chúa cũng nhắc nhở tỉnh thức bảo quý ông bà anh chị em là chúng ta phải bước đi trong năm mới này. Chúng ta sống một đời sống ánh sáng là ánh sáng thánh khiết của Chúa. Chúa không muốn chúng ta không có một người nào còn phải bước đi trong bóng tối nữa. Nếu chúng ta muốn nhận lãnh những cái sự phước hạnh và ơn lành của Chúa thì chúng ta phải bước đi trong sự sáng với Chúa. Lìa bỏ cái sự tối tăm trong cuộc đời mình đi. Ô quý ông bà anh chị em ơi, trong tuần qua tôi đọc sách ca thương là những cái bài ca khốn khổ khóc than của tiên tri Jeremy về tình trạng tội lỗi của dân tộc Israel thời bấy giờ. Năm đoạn là năm hình ảnh khủng khiếp mà Đức Chúa Trời đã đoán phạt dân sự của Chúa vì sự tội lỗi của họ. Nó kinh khủng là dường nào. Cho nên thưa quý vị, cái điều đáng sợ nhất của chúng ta ở trong hành trình năm mới này không phải là một cứ tai họa hay khó khăn thử thách nào, nhưng mà sợ nhất là tội lỗi đi vào trong đời sống chúng ta. Bởi vì khi đó là cuộc đời chúng ta sẽ mất phước, ơn lành của Chúa không có thể đụng chạm đến cuộc đời chúng ta và gia đình chúng ta nữa. Lời của Chúa nói như thế nào? Các ngươi hãy bước đi trong sự sáng, nếp sống thánh khiết với Chúa. Bởi vì Chúa nói phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được Đức Chúa Trời khi chúng ta bước đi trong ánh sáng của Chúa, lìa bỏ những cái sự tâm tối trong cuộc đời của mình. Bước đi trong ánh sáng cũng có nghĩa là chúng ta thừa nhận Chúa là đấng mở đôi mắt tâm linh của chúng ta, cho chúng ta hiểu biết được ý muốn của Chúa, đường lối của Chúa, để chúng ta có thể nương theo sự dẫn dắt của Chúa. Chúa là đấng mở đôi mắt tâm linh của chúng ta. Tôi nhận được trong tuần cũng vậy, một câu chuyện nó liên quan đến cái bài học này. Có câu chuyện về một cái phái Úc đi về 25 chữa lành cho những người bị mù lòa ở tại quê hương Việt Nam của chúng ta. Mà lại rồi thì ông trưởng đoàn ông cũng thắng. Có những người đã được mổ rồi, mổ mắt rồi mà vẫn mù, Người ta ngạc nhiên, người ta hỏi lý do tại sao vậy? Lý do là hỏi sau khi được sáng mắt rồi mà họ vẫn nói rằng nhờ ơn bác và đảng mà chúng tôi được sáng mắt. Đi công phu không khó của những người lạc quyên, của những cái đoàn thiện nguyện đó, bác sĩ, những cái người mà để về mổ mắt đó, 25 năm trời mỗi năm họ về tiền bao nhiêu đổ rồi. Họ chỉ nói sau khi sáng mắt xong chỉ nói là nhờ ơn bác và đảng, mà thậm chí họ còn giải thích là nhờ ơn bác và đảng mà giúp đỡ để cho cái đoàn thiện nguyện có thể đến để làm cái công tác từ thiện này ở chúng tôi. Nên cuối cùng người trưởng đoàn mới nói rằng mắt đã mổ sáng rồi, thật ra vẫn mù, họ không thấy được. Chúng ta cảm thấy thâm thía về cái lời than này, phải không quý vị? Nhưng mà biết bao nhiêu ở trong cuộc đời của chúng ta được mở mắt tâm linh của mình để chúng ta nhìn thấy những cái ơn lành mà Chúa đã ban cho trong cuộc đời của chúng ta trong suốt năm vừa qua, để rồi chúng ta sống một tấm lòng biết ơn mà tạ ơn Chúa. Có nhiều người đôi mắt tâm linh vẫn mù lòa, mặc dù đôi mắt thuộc thể chúng ta vẫn sáng, nhưng mà chúng ta không thấy được những ơn lành, những cái phước hạnh mà Chúa đang đổ tuôn trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta sống với lòng biết ơn và sống hết lòng trong sự thờ phượng hầu vì Chúa. Chúng ta cứ tiếp tục sống trong sự phàn nàn, oán trách, buồn bã, than vãn. Tôi xin Chúa cho chúng ta là những con dân của Chúa. Chúa là sự sáng. Chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa mở đôi mắt tâm linh chúng ta nhìn thấy được chương trình, những ý muốn của Chúa, mục đích của Chúa dành cho cuộc đời của mình. Những cái điều gì Chúa đang làm trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải nhận ra đó. Để chúng ta không có mù lòa trong hướng diện thuộc linh nữa. Đây là cái câu chuyện chính Chúa Giê-xu kể. Khi Ngài Chúa chữa lành cho người mù thì cũng vậy đó. Chúa chữa lành cho người mù từ thổi sách ra được mở mắt rồi thì Chúa nói rằng ta đến để làm một cái sự phán xét này. Sự phán xét như thế nào quý ông bà anh em? Ta đến để khiến cho người mù thì sẽ được thấy, còn người thấy sẽ hóa mù. Thế là mấy cái ông Pharisee đứng gần đó nghe Chúa phán như vậy, mấy ông nói đụng chạm tự ái nha. Chúa nói vậy đụng chạm tôi nha. Bộ vậy Chúa nói cũng là người mù hả? Chúa trả lời sao quý vị biết không? Nếu mà ngươi nhận mình là mù đó, nếu các ngươi mù thì không có tội gì hết. Nhưng vì các ngươi nói mình vẫn sáng, thấy, tự thấy, cho nên tội các ngươi vẫn còn đó. Tội các ngươi vẫn còn đó. Thưa quý vị, có nhiều việc trong cuộc đời này chúng ta không thể hiểu biết hết được. Chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời là đấng soi sáng cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải khiêm cung hạ mình xuống để đến cùng Chúa, để xin Chúa bày tỏ cái sự khôn ngoan của Ngài, sự ánh sáng của Ngài cho cuộc đời chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho những ngày tương lai của chúng ta. Đừng có tự hào nói mình biết hết tất cả. Đừng có cho rằng mình là giỏi hết tất cả, rồi không chịu học hỏi của những người khác, để vô tình chúng ta thành những cái người mù, dẫn đường cho người mù mà chúng ta không biết. Thưa quý vị, thật đó là điều mà tôi phải cầu nguyện để xin Chúa mỗi ngày hạ mình xuống để có thể học hỏi, tìm kiếm Chúa, ơn của Chúa soi sáng hướng dẫn, để không cậy vào cái sự tri thức, cái sự hiểu biết của riêng mình, để rồi mắc bệnh của người mù về phương diện tâm linh mà không hay biết. Xin Chúa cũng nhắc nhở và giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em cái bài học này. Và chúng ta cũng nhớ rằng khi chúng ta cậy Chúa là ánh sáng cho cuộc đời mình, thì Chúa cũng nhắc nhở cho chúng ta, chúng ta là những con cái của sự gì quý vị? Con cái của sự sáng. Và nói rằng nếu chúng ta là con cái của sự sáng, là ánh sáng cho thế gian này đó, thì trong năm mới này quý ông bà anh chị em thấy rất quan trọng. Có nghĩa là trong cách ăn nết ở của đời sống của chúng ta phải chiếu sáng ra. Bởi vì các ngươi không thể lấy ánh sáng của các ngươi mà úp ở trong cái thùng hay đựng ở dưới cái chân đèn, nhưng mà phải phơi bày cho mọi người xem thấy. Và quý vị phải tự hỏi buổi chiều hôm nay cũng như chính mình tôi là ánh sáng mà Chúa ban cho chúng ta đó. Trong đời sống chúng ta, các ngươi là muối của đất và là ánh sáng của thế gian đó. Sự sáng nó còn sáng tỏa không? Hay nó đang bị lu mờ rồi? Trong cách ăn nết ở của đời sống của chúng ta, nó có làm sáng danh Chúa không? Hay năm vừa qua, cách sống của chúng ta, cách ăn ở của chúng ta làm lu mờ đạo của Chúa, mà khiến nhiều người khác nhìn vào cái đời sống của chúng ta, họ không nhìn thấy Chúa đâu hết, mà thậm chí họ còn bị vấp phạm nữa. Đó là điều mà chúng ta cần xét lại. Ở tại mấy năm về trước, câu chuyện của người gác ga xe lửa, câu chuyện nói rằng mỗi lần mà cái người gác cổng xe lửa đó, mà xe, đoàn xe lửa qua đó, thì có hai cái cờ, một cái cờ trắng là báo tin cho là cái chuyến xe lửa này đi qua cái trạm này, tới đi sẽ rất là bình an, sẽ không có gì xảy ra. Nhưng mà khi phất cờ đỏ đó, thì báo cho cái người ở trên cái người thuyền lái tàu trưởng cái đoàn xe lửa đó là phải ý thức rằng phải chuyển đổi cái đường ray của mình để đi qua một cái đoạn đường khác, vì nó đã gặp cái sự khó khăn nguy hiểm, hoặc là dừng lại để chờ. Nhưng một ngày kia, một cái vấn đề tai nạn thảm khốc xảy ra, mà lý do sau đó người ta phát hiện cái cờ đỏ mà cái người gác cổng xe lửa hôm đó đó để phất lên để báo động cho đoàn tàu dừng lại hay là chuyển đường ray của mình, nó đã phai mờ đi rồi. Cái màu đỏ nó dần dần theo thời gian, không chăm sóc, không để ý kỹ, nó bị phai mờ, nó nhìn ở xa nó giống như ngọn cờ trắng vậy. Cho nên cái người cái tàu đã lái vô tình phất qua, tưởng rằng cờ trắng đi qua, và tàu đã đụng với một cái đoàn tàu đối diện. Tai nạn xảy ra, rất là nhiều người chết và bị thương. Chuyện này để nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em, chúng ta phải nhớ bài học rất quan trọng. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Và sự sáng đó được bày tỏ qua nếp sống mỗi ngày của chúng ta, hành vi, cách ăn nết ở, lời nói của quý ông bà anh chị em. Nhưng mà nếu nó không thật sự sáng, và nếu sự sáng trong các ngươi nó trở nên tối đó, thì sự tối tăm đó lớn biết dường nào. Thưa quý vị, đó là cái lời của Chúa nhắc nhở chính mình tôi cũng như quý ông bà chị em trong hành trình đầu năm này. Khi chúng ta nói rằng Chúa là sự sáng cho cuộc đời của con, để con có thể bước đi một cách bình an, thì chúng ta cũng học được những điều nó liên quan đến sự sáng mà Chúa muốn dạy dỗ cho chúng ta. Điều thứ nhì, vua David khẳng định rằng Chúa là đấng cứu rỗi tôi. Chúa là đấng cứu rỗi tôi. Đức Chúa Trời là đấng có thể, chứ cái từ cứu rỗi trong tiếng Anh là save, rescue hay là deliverance. Cái sự cứu rỗi của Chúa, Ngài cứu, Ngài là Đức Chúa Trời có quyền năng lớn để giải cứu chúng ta khi chúng ta lâm nguy hay rơi vào những cái hoàn cảnh hoạn nạn, thử thách, khó khăn. Đây là lời hứa của Chúa, Thi Thiên đoạn 91 câu 15. Nếu quý ông bà đọc lời Chúa thì những cái đoạn thi thiên của đời sống này, quý vị chúng phải thuộc nằm lòng, phải nắm lấy lời của Chúa. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Cảm ơn Chúa, thưa ông bà anh chị em, chúng ta có một Đức Chúa Trời là đấng như vậy. Sở dĩ David có sự bình an trong một hành trình suốt cuộc đời ông, và chúng ta sẽ có một cái sự bình an trong suốt năm mới này, chúng ta khẳng định rằng thứ nhất Chúa là sự sáng của tôi. Thứ nhì, chúng ta Chúa là đấng cứu rỗi tôi. Lại là Đức Chúa Trời, không có việc gì mà Ngài không làm được trong bất cứ hoàn cảnh. Chúa cứu rỗi chúng ta về điều gì quý vị mời? Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi hồ lửa đời đời dành cho một tội nhân. Và Chúa cũng cứu chúng ta khỏi bàn tay Satan của bạo quyền bạo chúa, đã cai trị thế giới trên con người này. Đó là điều mà Chúa đã làm. Và đồng thời thì quý ông bà anh chị em, chúng ta cũng học được, biết được một điều là Chúa là đấng cứu chúng ta trong bất kỳ một cái hoàn cảnh hoạn nạn, tai họa, khó khăn nào. David là một cái người đã từng bao nhiêu lần cùng đường bí lối. Và trong cuộc đời của ông đã viết lên Thi Thiên 27. Ông đã kinh nghiệm được Chúa đã giải cứu, Chúa đã mở đường, mở lối cho ông thế nào cách đặc biệt. Tôi dùng cái hình ảnh này để chiều hôm nay để khích lệ quý ông bà anh chị em và hội thánh. Vì chắc chắn rằng trong năm mới này có thể có những lúc chúng ta cảm thấy cùng đường, có khi chúng ta bị bế tắc hoặc là chúng ta đứng trước một cái ngã ba đường, chúng ta không biết phải làm gì. Chúa là đấng cứu rỗi. Chúng ta phải khẳng định để chúng ta có thể chạy đến với hình ảnh gì? Trong Kinh Thánh có một cái câu chuyện là cái việc mà vượt biển đỏ của dân Israel. Quý ông bà anh chị em đã đọc Kinh Thánh thuộc ha. Đằng sau lưng là quân thù dồn tới để mà bắt bớ, giết chóc. Trước mặt là biển đỏ. Làm gì bây giờ quý vị? Quý vị thử tưởng tượng đặt mình vào trong cái hoàn cảnh như vậy. Không thể nào làm gì được hết. Trước mặt là biển, đằng sau lưng là quân thù dồn dập. Không thể có một cách thức nào chống trả. Và cảm ơn Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se để giơ cây gậy của Ngài lên. Biển đỏ rẽ, phép lạ đã mở ra và dân sự đã được giải thoát một cách kỳ diệu lạ lùng, thưa quý vị. Cho nên chúng ta có thể nói, và đó là lý do mà có nhiều mục sư, nhiều nhà thần học nói rằng con đường cùng của người chính cơ hội của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, trong năm mới này có thể kinh nghiệm được điều đó. Và Đức Chúa Trời, có nhiều người nói rằng Đức Chúa Trời mà cho phép cửa này nó đóng đó, thì cửa khác Chúa sẽ mở ra cho chúng ta. Quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm có được điều đó. Tôi tin chắc rằng xin ông bà anh chị em Chúa kinh nghiệm, thậm chí Đức Trời của chúng ta có thể mở đường, mở lối ở trong những nơi dường như không có lối nữa. Nhưng mà trong Ê-sai đã nói rằng là Chúa là đấng có một con đường trong đồng vắng, trong sa mạc, và khiến cho chảy trong sa mạc, sông chảy ra trong sa mạc. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng có thể làm được như vậy. Ngày hôm nay quý vị biết rằng điều đó là Chúa đã ban cho dân Do Thái. Ngày hôm nay nếu chúng ta đi thăm xứ thánh, chúng ta thấy là toàn là cái xứ rất là khô cằn sỏi đá, sa mạc mênh mông. Vậy mà bây giờ Chúa cho những người tuyển dân của Chúa có sự khôn ngoan để mà làm nông nghiệp, công nghiệp ở trên vùng đất sa mạc, biến đó trở thành những cái nơi mà trồng trọt cây trái, mà cung cấp thức ăn và cây trái cho thế giới, 1/3 trên thế giới. Điều đó để cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng thành tín, đấng ban ơn, đấng mở đường, mở lối dù ở trong những cái hoàn cảnh không có lối thoát nào. Đó là điều mà đã đã khẳng định để cho ông có thể an tâm bước đi theo Ngài, dù cuộc đời và tương lai ông phải đối diện bất cứ điều gì. Ở trong đoạn 3 câu 33, quý ông bà anh chị em nhớ câu gì? Ngày giăng truân, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các con những việc lớn và khó mà các con chưa từng biết. Cho nên trong năm mới này, thay vì gọi 911 thì chúng ta có thể kêu 333. Ha? Quý ông bà anh chị em phải nhớ con số đó luôn luôn. Ha? Rồi nhờ cậy để kêu cầu trong giờ giáng truân khó khăn của mình. Chúng 333 nhớ ha. Để rồi chúng ta kêu cầu đến danh của Chúa. Ngài sẽ ban ơn giúp đỡ mở đường cho chúng ta. Và cái điều thứ ba mà David khẳng định, Chúa là đồn lũy của tôi. Cái này hay lắm. Cái này chúng ta cảm ơn Chúa. Là điều mà David đã nhắc rằng Chúa là đồn lũy của tôi. Ông bà anh chị em phải có cái sự khôn ngoan nhắc nhở này. Đồn lũy là hình ảnh của lô cốt, là những công sự kiên cố được dựng lên che chở để ngăn cản những hòn tên mũi đạn, để không hại gì đến những người mà ẩn trú an toàn ở trong đó. Ám chỉ Chúa là đồn lũy, là hình ảnh để mà che chở, là hình bảo vệ, là nơi ẩn náu an toàn của cuộc đời của chúng ta, của linh hồn chúng ta trong những ngày giông bão của cuộc đời này. Thưa quý vị, đó là điều mà David khẳng định và ước mong quý ông bà anh chị em chúng ta khẳng định. Tôi có để cái câu kinh thúc kinh thánh rất là quan trọng, nếu quý vị có thể về nhà đọc kỹ lại. Ở trong Thi Thiên thứ 91 câu 7 đến câu 12 đó. Nó hơi nhỏ một chút nhưng mà quý ông bà anh chị em nhìn lên tại đây, bên đây thì nó hơi nhỏ. Ở đây nói rằng sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì sao? Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên chẳng có tai họa gì xảy đến cho ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào đến gần cả ngươi. Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay của mình. Đây là lời hứa của Chúa. Mỗi người chúng ta phải bởi đức tin nắm chặt lấy lời hứa của Chúa. Đây là một khúc kinh thánh quen thuộc vô cùng đối với tôi. Và tôi dành cái lời hứa này cho gia đình tôi nữa. Và cũng ước mong là hội thánh sẽ nắm chặt lấy lời hứa này cho chính mình, cho gia đình mình và cho hội thánh. Để bước đi trong năm mới này. Bởi là các cái người mà bằng lòng nương náu mình ở nơi Chúa. Lấy Chúa làm đồn lũy của mình. Tôi không bao giờ quên bà Pearl Corbin, cái chương trình của Hội đồng Bồi Linh Phụ Nữ của bà anh chị em. Bà nói là có một thành phố mà ma túy rất, nó bao phủ cái thành phố đó, và tất cả những người đó trong đó là nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện rất, đã làm tất cả mọi thứ, và cả một cái thành phố đó rất là khốn khổ. Và rất là nhiều người chết mỗi ngày vì cái overdose đó. Bà nói rằng cái thành phố như vậy đó, thì bây giờ những cái hoàn cảnh nghịch cảnh như vậy, họ thân vào đâu? Họ đi tìm nơi đâu để có sự an ủi? Họ tìm ở đâu có sự giải cứu? Họ tìm ở đâu sự chữa lành? Họ không tìm ở đâu được hết. Những con người không có Chúa như vậy đó, họ cứ cái cycle đó, buồn thì là uống rượu, buồn là sử dụng ma túy, đau khổ, tuyệt vọng là sử dụng tất cả. Họ chạy đến, họ tìm kiếm những cái thứ đó. Thưa quý ông bà anh chị em, và đó là điều mà cái gánh nặng bà Pearl Corbin bà đem đặt, cái công cuộc truyền giáo của bà đem tin mừng đến cho cái thành phố như vậy. Bà nói rằng chỉ có một mình Chúa là cái đồn lũy, là cái đấng mà có thể cái giải cứu con người khỏi tất cả những điều đó. Và tin lành đến để cái thay đổi được bộ mặt ở thành phố, bà đã làm chứng lại được như vậy. Tôi cảm ơn Chúa vô cùng. Cho nên thưa quý vị, ông bà anh chị em, năm mới này, nếu chúng ta muốn bước đi một cách bình an trong năm mới này, chúng ta phải khẳng định như David là Chúa là đồn lũy tôi. Tôi sẽ sợ hãi ai, sợ như thế, tương lai như thế nào xảy ra. Rồi, ở trong Jeremy đoạn 29 câu 11 cũng hay lắm. Quý ông bà anh chị em sẽ nắm cái lời hứa này. Vì ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an với tai họa, để các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Chúng ta có một Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Ngài là đấng tốt lành. Ngài luôn luôn muốn làm điều tốt cho con cái của Ngài. Ngài không bao giờ làm hại cho con cái của Ngài. Cho nên nếu có điều gì mà xảy đến cho cuộc đời chúng ta, những cái tai họa, những thử thách là nếu Chúa không cho phép, quý ông bà phải nhớ rõ điều đó nha. Nếu Chúa không cho phép thì không có một tai họa, tai ương, thử thách, bệnh tật nào có thể đụng đến cuộc đời của chúng ta. Bởi vì tóc trên đầu chúng ta Chúa đã đếm cả rồi. Phải nhớ điều đó. Nếu Chúa không cho phép Satan đụng đến ông Gióp thì Satan không thể nào làm được điều đó. Phải có cho phép của Chúa. Cho nên mà Chúa của chúng ta là đấng tốt lành, là một người cha nhân từ. Chúng ta phải nhớ rõ điều đó để chúng ta có một cái niềm hy vọng chắc chắn. Để Ngài không làm điều gì hại đến chúng ta, tổn hại đến chúng ta không cần thiết. Nếu điều những cái hoạn nạn thử thách đó là những cái điều không cần thiết đến cho cuộc chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời hứa quý báu Chúa. Ở trong Roma đoạn 8 câu 11, đã vậy ông Phaolô nói rằng chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta nữa? Ngài đã không tiếc chính mạng sống của mình thì Ngài còn tiếc điều gì với chúng ta nữa? Đó là lời của Chúa. Thưa quý vị, chúng ta cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay bởi đức tin chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời. Chúng ta bước vào một năm mới. Chúa của chúng ta khẳng định Ngài chính là sự sáng của chúng ta, Ngài ánh sáng của đời sống của chúng ta. Ngài là đồn lũy của mạng sống con, Ngài là đấng giải cứu con. Và khi chúng ta đặt một cái niềm tin và hy vọng đó ở trong Chúa, thì chúng ta sẽ bước đi một cách bình an, cho dù có điều gì xảy ra. Bởi buổi sáng hôm nay trước khi đến nhà thờ trong Thi Thiên, đoạn 34, thì tôi cũng chuẩn bị đoạn Kinh Thánh này để đọc chia sẻ với gia đình của anh Thọ, chị Linh trong những ngày gặp khó khăn, bệnh tật, đau yếu, cần được cái sự an ủi của Chúa. Trong cái đoạn Kinh Thánh này thì nó có một cái câu rất hay, 34 câu, Thi Thiên 34 câu thứ 17 thì nói rằng người, câu 19 nói rằng người công bình gặp nhiều tai họa, nhưng mà Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người khỏi hết tất cả mọi điều. Đây là điều mà quý ông bà anh chị em chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta không hy vọng năm mới này mọi sự nó bình yên hết, không có. Các ngươi sẽ có hoạn nạn, sẽ có khó khăn, bệnh tật, con cái, gia đình gặp khó khăn, tài chính, có thể công việc thất nghiệp xảy ra. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa giải cứu hết. Chúa hứa Chúa ở cùng để giúp đỡ, ban ơn, giải cứu và đem chúng ta ra khỏi tất cả những điều đó, vì Chúa đã thắng thế gian rồi. Nơi nào có sự hiện diện của Chúa, nơi đó là một cái đồn lũy vững chắc. Dù Chúa là vô hình, nhưng sự hiện diện của Chúa có mặt ở trong gia đình nào, trong hội thánh, trong gia đình, trong đời sống chúng ta, thì đó là nơi mà đồn lũy vững chắc. Chúng ta có thể tự bảo vệ mình bằng bất cứ điều gì trong cuộc đời này, nhất là của cải tài sản, quý ông bà phải nhớ. Tôi đã thường kể những câu chuyện mà cảm động mà quý vị nhớ. Câu chuyện về cái người lính ở trong Thế chiến thứ hai đó, bị quân thù rượt đuổi, trốn vào cái một cái hang đá tối tăm ở tại đó. Và anh thấy những cái bước chân của kẻ thù la hét dồn dập để săn đuổi tới gần. Anh cầu nguyện xin Chúa giải cứu. Và khi anh cầu nguyện xin Chúa giải cứu, điều gì xảy ra quý vị? Trước mặt cái hang anh nhìn thấy là thấy một con nhện tự nhiên xuất hiện. Nó đem nó văng màn nhện ở trước cửa. Anh than lên, anh nói: Chúa ơi, con xin Chúa gửi một đạo huynh hay là gửi một cái gì đó, một người nào đó đến cứu con, chứ mà bây giờ Chúa gửi con nhện này nó làm gì nó cứu con được. Nó gửi con nhện nó văng lưới ở trước màn nhện. Buổi tới y đứng dòm nhìn vào, anh đang chết run ở trong đó, chuẩn bị để quyết đấu để trước khi chết. Nhưng mà rồi cái viên sĩ quan nhìn vào trong hang, chắc không có ai trong này, tại vì cái màn nhện nó đóng ở trước cửa hang này chắc nó lâu rồi, không có người nào vào đây. Nếu ai ở trong này thì cái màn nhện nó đã đứt rồi. Là không, quý vị suy nghĩ như vậy, bỏ đi. Thế là anh lính này được giải thoát. Về sau anh dâng mình hầu vị Chúa, trở về Mỹ, anh dâng mình hầu vị Chúa, trở thành mục sư. Anh viết một quyển sách, trong quyển sách đó anh có nói về cái biến cố đó trong cuộc đời của anh. Anh nói một cái câu rất hay là như thế này: nơi nào có sự hiện diện của Chúa, thì dù chỉ là một cái mạng nhện, nó vẫn là một cái đồn lũy bức thường thành kiên cố, chắc chắn hơn bao giờ hết. Anh nói rõ. Còn nơi nào mà không có sự hiện diện của Chúa đó, Nơi nào mà không có Chúa đó, cuộc đời nào mà không có Chúa, gia đình nào mà không có Chúa đó, không có, có hiện diện của Chúa, thì dù là một cái thành lũy kiên cố, dù là một cái đà lâu đài kiên cố đó, chỉ là một bức mạng nhện mà thôi. Một cái thổi của Chúa, một cơn gió, một cái trận lửa thổi qua tiêu tan hết. Không có giải cứu được, không có giữ được. Amen. Quý ông bà anh chị em phải tin điều đó. Cho nên chúng ta kết luận ở đây là David chỉ xin một điều. Ông xin cái điều gì? Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, câu thứ 4, và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi. Ông xin một điều trong suốt cái đời sống của ông nha. Ông nói là trọn đời sống tôi chỉ xin một điều là được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn thấy sự tốt đẹp của Ngài. Ông chỉ xin có một điều. Năm mới này quý vị xin cái gì? Xin Chúa gì? Ông David, ông là vua, ông chỉ xin có một điều là được ở trong Chúa. Tiếp tục ở trong Chúa. Và ông tin chắc điều đó. Ông nói trong Thi Thiên thứ 23, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót, tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chúng ta không? Ở trong Chúa, được ở trong Chúa. Ở trong Chúa là xong hết. Là ở trong Chúa là chúng ta được có tất cả mọi sự. Ở trong Chúa là chúng ta sống động và có đều ở trong Ngài. Ở trong sự bảo vệ của Chúa, ở trong sự giải cứu, trong sự dẫn dắt của Chúa là đồng lưỡi. Cho nên năm nay, quý ông bà anh chị em không sợ cái gì. Chỉ sợ một điều thôi. Là sợ chúng ta xa cách Chúa, chúng ta không còn ở trong Chúa nữa. Và cái hành trình không ở trong Chúa nữa, nó sẽ bắt đầu với sự bỏ qua sự nhóm bài, bỏ qua những giờ đọc kinh thánh cầu nguyện, bỏ qua với những việc thông công những anh chị em trong Chúa. Và những cái bước này nó sẽ dẫn chúng ta đi từ từ đến chỗ mà chúng ta không còn trở về được nữa. Không còn trở về được nữa. Ôi xin Chúa cho quý ông bà anh chị em hãy bắt chước David, cầu xin Chúa một điều ở trong năm mới này. Con được ở trong Chúa, được tiếp tục ở trong Ngài là đồn lũy của con, là đấng giải cứu con và đấng dẫn dắt cuộc đời của con. Xin lời của Chúa ban phước cho ông bà anh chị em. Chắc chắn chúng ta có một lời cầu nguyện như vậy thì chúng ta sẽ bước đi một cách bình an ở trong năm mới này. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Xin Chúa cho mỗi người đứng lên hướng lòng về Chúa và chúng ta cầu nguyện với những gì mà chúng ta được nghe, được nhận qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Mỗi người chúng ta nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện. Cầu nguyện là mình thưa với Chúa: Chúa ơi, con amen. Con thật muốn như vậy đó, và con thật lòng con thưa với Chúa rằng lời của Chúa là chân lý, lời của Chúa là thật, và con tin, con xin Chúa giúp cho con. Mỗi người cầu nguyện quý vị, nếu quý vị đáp ứng như vậy, tôi tin chắc rằng quý vị sẽ bước đi một năm mới bình an giống như David. Dù trong bối cảnh nào ông cũng được bình an. Xin mỗi người cầu nguyện quý vị, đừng chần chờ, đừng ngần ngại nói lên tấm lòng của mình khi chúng ta đối diện với lời Chúa. Quý vị có tin không? Quý vị có đáp ứng không?